Như vậy thì mình rõ tự tại thân thông là như vậy rồi. Tưởng cái cõi Phật nào nó là hiện cái cõi Phật đó, bất kể xa gần gì, nó cũng cái tưởng nó cũng bằng nhau hết, thành ra đi được hết vô lượng cõi. Đó. Rồi được sướng như vậy mà dĩ nhiên cảnh của cõi Phật phải thù thắng hơn là cảnh của Na Uy hay của Mỹ hay là của Trung Quốc, của Ấn Độ nhiều. Dĩ nhiên rồi. Đó, mà đã được đi những cái cảnh cực kỳ đẹp đẽ sung sướng vậy đấy, không mất một đồng cắt nào hết, không có tốn thì giờ khỏi xin visa, hả? Khỏi qua thủ tục khám xét hành lý, rà mìn rà bom thì hết. Đó. Như vậy không phải là sung sướng là gì nữa. Như vậy mới hỏi là làm sao để chứng được tự tại thắng thần thông đi khắp vô lượng cõi lễ kính chư Như Lai. Đó. Hỏi tiếp, làm sao được vô oán, lời nói được người tin. Đó. Làm sao được vô oán? Vô oán ở đây nó là làm sao để cho mình đừng có cái oán tâm, hoặc mình đừng có bị người ta oán. Nhưng mà cái chính yếu là mình không có oán. Đối với lại người, đối với đạo Phật mình phải nhớ một điều, đạo Phật lấy mình làm căn bản. Mình là thượng đế cho chính mình. Mình quyết định mình lên thiên đường hay mình xuống địa ngục, không có ai quyết định hết. Mình đừng cầu xin nhờ ai hết, cầu xin cho chính mình. Chỉ có một mình cứu mình được. Không ai cứu mình được hết. Mình cứu mình bằng hành động thiện, mình giết mình bằng hành động ác. Thành vì như vậy đó, vô oán, dù cho bây giờ mình có nói vô oán là làm thế nào cho chúng sinh nó đừng oán mình, thì điều căn bản đó là đừng oán. Đó. Thành ra là làm thế nào cho mình vô oán, mình không có oán. Mình có oán tâm, mình có cái tâm oán hận, oán tâm. Nhớ là như vậy, cũng như đạo Phật cũng vậy. Người mà bình thường người ta nói người ta thiếu tình thương, tức là không ai thương người ta hết. Nhưng với người học Phật, chỉ bao giờ lòng mình không thương ai hết, bây giờ mình bảo tôi là người thiếu tình thương, bởi tôi chẳng thương ai hết. Tình thương ở trong tôi nó không có chút nào hết. Em phải mồi chút tình thương vào trong tôi, giống như xe hết xăng, phải đổ tình thương vào. Phải có cái ống cắm vào tim mình xong rồi bơm tình thương vào, tại vì tim mình nó cạn khô tình thương. Chứ không phải bảo rằng là không ai thương tôi hết, tức là như vậy là tôi thiếu tình thương. Không phải, mà rằng là mình phải nói về này, tôi thiếu tình thương là tại vì tôi thấy tôi không thương ai được hết, nên bây giờ tôi phải tập thương người ta để cho tôi có tình thương. Đó. Đạo Phật phải lấy mình ra làm chính. Nên ra đạo Phật không có cái tư tưởng kiểu mà oán trách gì hết. Tại đạo Phật không cần, cái nào nó thương mình đâu cần. Mình cần không là mình có thương hay không thương người ta. Đó. Mình thương người ta thì mình sung sướng. Cũng như câu đố của Mahotasa. Câu đố mà quỷ nó đố ông vua bố nuôi của Mahotasa. Nó bảo ai là người mà càng bị đạp, bị đấm, bị đá, bị cấu, bị xé chừng nào thì phát sinh chừng thương chừng ấy. Ai? Đó. Đó. Mà ông vua trả lời không được. Bốn câu hỏi nó trong đó là một câu hỏi trong bốn câu. Đó. Mà Mahotasa trả lời liền. Mahotasa nói rằng là người mẹ là cái người mà càng bị đấm, bị đạp, bị cào, bị cấu, bị cắn, bị xé chừng nào thì thương chừng đấy. Ví dụ bé ở trong lòng, bé cào, cấu, đạp và mẹ này cái dễ thương, nực chứ dễ thương hả? Chứ đâu có giận bảo chứ mày khủng khiếp sao mày quấn tao. Ví dụ vậy đó. Đó. Là nhưng mà bởi tại sao người mẹ càng bị đấm, bị đạp, bị cào, bị cắn, bị cấu, bị xé người mẹ lại phát sinh tình thương? Hả? Là vì tình thương từ người mẹ ra, từ cái lòng thương của người mẹ ra, vì người mẹ đó tình mẫu tử mang nặng để đau, coi đứa bé đó là đứa con của mình. Đó. Mình phải chịu mang nặng để đau, mình phải sinh ra nó, mình quý trọng, nâng niu nó như tánh mạng của mình. Là vì cái quý mến, vì cái thương mến như vậy, hay nó có đạp đánh cấu xé thì vẫn thấy thương nó. Chứ người mẹ bảo là về cái trách với chồng, bỏ con xuống trách chồng, em thiếu tình thương anh ơi. Mà chồng hỏi tại sao vậy? Bởi vì con em nó thương em, thế nào đạp đánh em thiếu tình thương. Hả? Đâu có ai mà trách như vậy. Trách vậy thì ông chồng sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ thần kinh tới khám. Mà dĩ nhiên rằng là đó, người mẹ vẫn tràn đầy tình thương. Mà không cần cái lũ con. Bây giờ người mẹ nó có đẻ sinh đôi, sinh ba, sinh tư, mà cả bốn đứa nó cùng thời, nó cào câu căn xé, người mẹ nó vẫn tràn đầy tình thương, vẫn sung mãn như thường đó. Vẫn như là đầy yêu thương. Thành cái tình thương, cái hạnh phúc có hay không, không phải ở người khác thương mình mà mình hạnh phúc. Mà hạnh phúc là từ mình thương người ta. Thế mình thương người ta mình được hạnh phúc. Người ta thương mình chưa chắc đã là hạnh phúc. Đó. Thương mình đem lên đi nước cam mình không uống phiền à. Thương mình không bệnh bắt uống thuốc. Nó ví dụ như vậy đó. Đó. Cũng khổ lắm. Thành thử ra rằng là mình thương người ta thì bảo đảm mình được sung sướng. Người ta thương mình chưa chắc đã là sướng đâu. Đó. Mà lại có một cái ông văn hào nào đó thì không có nhớ tên, nhưng mà ông có nói một câu thực đúng. Ông bảo điều đau khổ nhất ở thế gian này là cái điều mà là mình được cái đứa nó không thương mình chút nào, nó thương mình. Cái đó là cái mệt nhất á, phải không? Nó mệt nhất là cái đó. Đó là cái điều mà đau khổ nhất ở trên thế giới này đó, là mình được cái đứa mà mình không thương chút nào nữa, nó thương mình. Ừ, nó mệt lắm. Đó. Thế thì đây làm sao được vô oán? Là đừng có oán, đừng thương. Lời nói được người tin là lời nói mình làm thế nào cho người ta tin. Mình nói mà chẳng ai tin hết, ta nghe lời mình nói cũng giống như là ruồi bay, tiếng ruồi bay, tiếng mũi kêu, người ta chẳng thèm để ý. Hả? Thì như vậy mình cũng không vui, buồn lắm. Nhưng bây giờ làm thế nào cho lời nói được người tin? Lời nói được người tin thì người tu Bồ Tát hạnh cần phải lời nói được người tin. Người tin ta mới nghe được giáo pháp của mình chứ, người ta tin đấy, người ta thực hiện giáo pháp của mình. Vì vậy lời nói được người tin là một câu hỏi vấn đề. Trừ sạch các pháp chướng, mà trừ sạch hết các pháp chướng là các chướng ngại ngăn về pháp của mình. Pháp chướng là thế nào? Pháp chướng là chẳng hạn, ví dụ như là hôm nay đáng lẽ bắt đầu tu niệm thì tự nhiên đau ốm, nó ví dụ như vậy. Thì trên đường đi ăn pan xe hơi, nó ví dụ như vậy. Đó, đó là pháp chướng. Hay chẳng hạn thì muốn tu mà gia đình không cho, nó ví dụ vậy cũng là pháp chướng. Đó, muốn học mà không ai dạy, ví dụ vậy, ông thầy nhất định chịu dạy cũng là pháp chướng, nó ví dụ như vậy. Đó, thì pháp chướng vân vân và vân vân. Nhưng mà sau đó mình nghe tới cái điều pháp chướng này thì mình sẽ hiểu nhiều cái chi tiết của nó hơn. Vĩnh viễn rời ma nghiệp là vĩnh viễn rời khỏi nghiệp của ma, mà rời khỏi nghiệp của ma thì coi như là an lạc và giải thoát vĩnh hằng còn gì nữa. Đó, vĩnh viễn rời ma nghiệp, làm sao lúc mạng chung được thấy hết thầy Phật, làm sao cho đến lúc mạng chung mình được thấy tất cả các đức Phật, nghe thấy pháp thanh tịnh, không còn chịu khổ não. À, không còn chịu khổ não nữa, là cái lúc kết cùng của cuộc đời của mình là mình được thấy tất cả các đức Phật, được nghe thấy pháp thanh tịnh từ kim khẩu của chư Phật, và từ đó mình không còn phải chịu khổ não nữa. Thế cái câu thứ 9 họ vĩnh viễn rời mang nghiệp, nó tức là giải thoát còn gì. Mình thử nghĩ coi, nghĩa là khi nào cũng vậy, ma vương khi nào nó cũng đeo đuổi mình hết. Đó, cũng như trong cái các pháp chướng, khi nào mình tu tập mình cũng bị nhiều pháp chướng vô cùng. Đó, là pháp chướng nó tạo ra từ đâu? Tạo ra từ cái loài ma loài quỷ. Cho nên con người ta muốn lấy được cái Phật pháp nó không phải là dễ, bởi mình muốn lấy được Phật pháp mà kho tàng pháp bảo để đó. Nếu mình đã có trí tuệ rồi, nếu mình có đức tin rồi, chưa chắc mình đã lấy được đâu, mình nhào vô đi, mình phải có liều sinh mạng sống chết với lại loài quỷ sứ. Đó, là bởi vì có lũ ma vương xung quanh nó bao vây pháp bảo, nó không cho ai lấy cái pháp bảo để hết. Mình tới một người tu tập, tức là người đang tiến bước trên con đường vô lấy pháp bảo, thì ma vương đó, nó tới trước mặt mình nhưng mà mình đâu có thấy. Nó tấn công mình bằng những kẻ xung quanh, nó phóng bồ đề gai cái gì đó, nó rải tới mình, nó bắn mũi tên ma ái, mũi tên tham dục, mũi tên sân hận, mũi tên phiền não, mũi tên gì đó, nó bắn mũi nào là tin mũi nấy. Chúng là mình nghĩa là ngứa ngáy tưng bừng, nghĩa là ngứa miệng nói bậy, ngứa mắt sân si đó, ngứa ý nghĩ xàm đó, ngứa đủ thứ đó, ngứa tai nghe chuyện thị phi đó, ngứa đủ thứ, bởi vì bắn đủ thứ những cái chất gai của nó vô ấy, nó tham ái gai, bồ đề gai, rồi tham dục gai với gì đó, nó làm cho ngứa ngáy cùng người hết đó. Ngứa tai cho nên thích nghe thị phi, ngứa miệng cho nên hay thích nói xấu người khác, ngứa mắt cho nên hay sân si, hay giận hờn người khác, ngứa ý cho nên nghĩ bậy đó. Đó, ngứa đủ thứ hết. Thành vì như vậy nó phá hoại người nào có trí tuệ, có áo giáp của nhẫn nhục ha, có trí tuệ làm gươm gạt bay được những cái mũi tên như vậy đó. Thì nó bắn mình khó, thế nhưng mà nó vẫn theo nó bắn. Thành ra bởi vì vậy cho nên người tu giải thoát gọi là một tỳ khưu á, tức là người tu học cái đạo giải thoát thì người đó có ba hạnh. Như mình biết tỳ khưu đó, phá ác và bố ma. Tỳ khưu tức là đi xin cái pháp nhũ của Đức Phật để nuôi huệ mạng, dưới đó thì xin ăn của chúng sinh để nuôi thân mạng. Đó, mà xin ăn chúng sinh của thân mạng là gieo nhân lành cho chúng sinh có dịp để cúng dường và bố thí đó, để cho mình gây dựng trưởng dưỡng cái huệ mạng của mình trước, và sau đó là cứu vớt chúng sinh. Thì như vậy gọi là khất sĩ, tức là phải khất cầu cho được Phật pháp, khất cầu cho được pháp bảo. Vậy thì tỳ khưu công việc trước tiên là phải dấn thân bất kể cung tên giáo mát của ma vương bắn đó. Tức như là một dũng sĩ ra trận, như là Đức Phật nói, như con voi giữa trận vậy đó. Đó, nó không sợ mọi tên đạn, kẻ trí cũng vậy, không sợ mọi cái điều hủy báng và đâm thọc của chúng sanh, vẫn dõng mãnh tiến lên để mà xông pha vào cái trận địa gai góc đó, lấy được cái pháp bảo kiện. Như vậy gọi là khất sĩ. Điều thứ hai gọi là phá ác. là bởi vì đó, nhờ cái tinh thần khất đó đó mà nhất định phải đánh với lại mọi cái điều ác. Tức là như hồi nãy mình có đề cập tới, tức là niệm Phật là bắn bỏ cái ác đó, bắn cái ác, chứ niệm Phật phải bắn con người, bắn ai, bắn ác, thành ra là phá ác. Niệm Phật và gia công tu luyện tức là phá cái ác, diệt trừ cái ác, diệt cái ác, chém giết, chỉ có chém giết cái ác. Nhớ là người đạo Phật đó, phải nhớ, phải tâm niệm như vậy, là đời này này không có một cái kẻ nào là kẻ thù của mình cho bằng chính mình. À, chính mình là kẻ thù tối thượng của mình, mà chính mình cũng là ân nhân tối thượng của mình, bậc thầy hay của mình. À, đời này không có một người nào có thể hại mình ngoài chính bản thân mình. Đời này không có một kẻ nào để cho mình phải đấu tranh bằng chính mình. Mình hãy đấu tranh với chính mình. À, mỗi lần mà mình làm thì mình phải vô, mình phải soi gương, mình nói là đá đào chúc nhuận, nói đá đào quảng đạo đó, ví dụ mình soi gương mình đà đào mình á. Chứ còn nếu mà quảng đạo mà vô mà soi gương mà hô đà đào chấp nhận đó, thì quảng đạo cũng tham sân si không được đó. Quảng đạo phải đứng trước gương xong rồi nhìn mặt mình xong rồi đà đào quảng đạo. Ví dụ như vậy, mình phải tự tranh đấu với mình, tự sửa sang mình đó. Rồi đến cái nghĩa rằng là bố ma. Bố ma là loài ma kinh sự, sợ là tại sao? Tại khi mà mình đã dám xông pha một trận mạng, đã đánh tan từ hết tất cả những cái ác xung quanh để mà xông vô lấy được cái pháp bảo, thì ma nó sợ hãi rùng rợn. Như một người nào khi xuất ra pháp Bồ Đề Tâm thì cung điện của ma vương rung rinh, thì loài ma nó nhìn thấy, nó biết. Khi nó thấy là cái điểm cung điện rung rinh thì biết có một kẻ vừa phát Bồ Đề Tâm, và khi đó nó sẽ giáo giác nhìn khắp chốn trần gian, nó tìm kiếm cái kẻ nào là kẻ can đảm phản động nằm chống đối nó vậy, và nó đi kiếm kẻ nào có thể hãm hại. Và như vậy mình sẽ là cái mục tiêu để nó hãm hại. Ma nghiệp là nó sẽ tới với mình. À, nó sẽ tới, thành ra cái người đó phải ghi nhớ cái điều như vậy. Thì ghi nhớ là mình phải cố gắng nỗ lực, à, cố gắng nỗ lực để gìn giữ mình, nhất là khi mà mình bắt đầu gọi là dấn thân trên cái con đường hành đạo mưu tìm pháp bảo thì ma tới nhiều quyền. Và chính vì lẽ đó mình phải coi chừng ma kiêu mạn, ma ngã mạn này, ma tự ái, ma chấp ngã, ma tham sân, đủ thứ ma hết đó. À, mình phải để ý những cái ác vi tế như hồi đầu nó có đề cập. À, cho nên thì dù như là cảnh sách của Vi Sơn cũng vậy thôi. Thì bình thường thì dù như là mình hồi mình chưa xuất gia, nó ví dụ như vậy á, nào cũng chửi mình, hay nó kêu mình ê câu mình thấy sao á. Bây giờ mình là ông thầy quen rồi, kiểu ê câu mình cảm thấy là tự ái, à, không được. À, và như vậy đó là mình cũng bị thêm một cái ngã vi tế nếu mà mình không khéo mình nhận. Hay chẳng hạn như hồi xưa mình có thể ngồi sau người ta, nhưng bây giờ mình cảm thấy ngồi sau không được, không được. Như vậy đó cũng là một cái anh thử đang đối với người tu, nó là cái y tế nó quan trọng vô kể vô cùng. Mà con ma nó chỉ phá mình bằng cái y tế, là cái chân kinh Lăng Nghiêm nói đó, một vị hành giả ngồi tham thiền mà rồi ma nó hiện nó xung quanh nó quấy nhiễu, vị hành giả nó mới phát được nguyện rằng là nguyện với chư Phật mười phương nguyện, nếu mà con nó đủ cái nhân duyên, đủ công đức đó, để thành chính đẳng chính giác, thì xin rằng cái lũ ma này nó phải cút hết. Bây giờ thiên ma ba tuần nó nghe cái nó ra hiệu cho đám ma bình kia biến mất hết. Và khi đó người tu chỉ có phát cái tâm vị hành giả, nó phát cái tâm hoan hỷ, nghĩ là mình sẽ đắc đạo, mừng rỡ, hài lòng, có cái tâm vậy thôi, thiên ma ba tuần nhập vào rồi. Thế nó cũng đi thuyết pháp, vị hành giả nó ngồi trong bóng đêm phóng hào quang đi thuyết pháp, nói đâu chung đấy, ai nấy nghe cũng đều tin phục, kính phục. Nhưng mình phải để ý như vậy, để ý là cái chi tiết, cái vi tế ác và thiện ở trong cái pháp đó như một chén thuốc cam lồ như vậy này. Một kẻ nó dưng cho mình lên một bát sâm nhung, nhưng nó chỉ cho một giọt độc thôi, nó độc độc mình bằng cách nó tập bổ cho mình. Cũng vậy, mà vương phá hoại huệ nghiệp, đầu độc huệ nghiệp của chúng sinh bằng cách rằng là mạo trang đó là Phật pháp, nhưng ở trong nó lồng vô một chút đỉnh độc hại của vi tế ác, một chút vi tế ác đủ phá tan cả một sự nghiệp của thiện. Đó. Là vi tế ác là thế nào? Chẳng hạn thì dù bây giờ nó ngồi đó rồi nó thuyết pháp, rồi nó chỉ nói rằng là lấy vợ cũng thành đạo, cũng thành Phật như thường. Ví dụ vậy, đi chém giết cũng thành Phật như thường. Đó. Chỉ thêm một chút vậy thôi. Đó. Thành vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là mình phải cân nhắc rằng là đừng tin và đừng nghe những lời nói đó, bất kể lời nói đó là của ai. Đó. Mà chỉ tin và nghe những lời nói nào mà nếu xét ra thì có lợi, và có lợi cho mình và cho người thì nên làm. Còn đừng tin cái điều lời nói đó, nếu lời nói đó bất kể là của ai nói, nếu xét ra thì nó có hại cho người, cho mình, đừng có hại, đừng có tìm con này. Đấy, Đức Phật nhấn mạnh. Thì cũng vậy, cái tà huệ nó là cái mà chuyên môn, nó cứ lôi kéo cái độc, cái hữu vi, tức là nó cố ý nó khai thác cho mình thấy ha, cái đạo của mình, xong rồi đó, rồi nó so đo với lại cái pháp thế gian, rồi nó xúi mình làm cái thế gian, tức là nó tìm hết ra, nó rút tỉa những cái chất độc chẳng hạn, nó cũng so đo hai cái giống nhau nhưng mà nó không có làm theo mình, nhưng nó bảo mình làm theo nó, làm theo những cái tính chất độc hại theo đó, giống như một kẻ mà xì ke ma túy, kẻ đó nó chỉ muốn lôi kéo đồng lõa, nó muốn cho người khác cũng xì ke ma túy theo, kẻ cướp cũng vậy, lúc nào cũng muốn mưu tính đồng loại. Tại vì vậy mình nhớ rằng là cũng so sánh hai pháp hữu vi và vô vi, nhưng mà người có diệu huệ và người có tà huệ nó khác, nhưng cái này là mình phải, người học đạo là phải ghi nhớ. Cái diệu huệ cũng so sánh đời với đạo, nhưng mà so sánh đời với đạo rồi để bảo đời làm theo đạo. Còn tà huệ là so sánh đời với đạo để rồi bảo đạo làm theo đời. Đó. Cái khi hai cái mình cũng so sánh với nhau. Và chính vì như vậy mà mình bảo rằng là mình mới rút tỉa những cái tinh túy, những cái hay của cuộc đời để mình bảo người ta cố gắng nỗ lực làm theo để lấy cái đó làm thành đạo. Bởi đạo chính là cái tinh túy, cái hay của đời chứ không có gì hết. Nhưng còn cái kia thì nó lấy những cái dở, những cái xấu xa, những cái ác pháp của cuộc đời để nó xúi mình làm theo. Thành có hai cái nó khác nhau như vậy. Nó giống nhau lắm nhưng mà nó khác nhau. Thành kẻ trí với người mê nó giống nhau. Thoạt nhìn nó giống nhau nhưng mà nó khác, nếu để ý tinh tế ở bên trong. Phải để ý cái tinh tế như vậy. Anh nghe một cái pháp nào cũng vậy, là phải để ý để nghe pháp đó, pháp trơn hay là pháp giả. Pháp trơn nó là cái ý nghĩa nó phải liễu nghĩa, tức là cái đó nó phải thuần thiện, nó phải hướng thiện, hướng thượng và hướng giải thoát, phải có ba cái hướng như vậy đó. Thì cái pháp đó nó mới gọi rằng là mới là pháp giải thoát đúng nghĩa đó. Nếu không có hướng thượng, không có hướng thiện, không có hướng giải thoát đó, thì không đủ để gọi là cái pháp giải thoát. Thầy luôn luôn phải nhắm vô thiện. Tức là cái người làm thiện là người đó không bao giờ cần nghĩ tới cái chuyện rằng là sống hay chết vì làm thiện. Còn nếu mà làm thiện mà cân nhắc và làm điều đó thiện nhưng mà chết sau, thì nó không làm, thì như vậy là bất thiện. Còn người thiện thật đó, người đó có niềm tin sắc son như thế này, người đó nghĩ như vậy này, làm thiện thì tự nhiên có quả thiện. Thành ra cái quả đó dù là chết hay là sống đều là thiện. Bởi vậy cho nên tin một cách sắt son rằng là mình làm thiện, cứ làm thiện, chết hay sống nó xảy ra sau đó, thì chết sống nó đều là điều lành, đều là phúc cho mình. Còn nếu bất thiện đó, làm bất thiện để mà sống đó, thì sống đó cũng là quả vậy. Tại vì cũng là quả của bất thiện, cũng là quả. Vậy cái kẻ bất thiện, kẻ đó sống hay chết, thì sống với chết đối với kẻ đó đều là đại quả. Kẻ làm thiện mà sống hay chết, thì sống và chết đối với kẻ thiện đều là đại phúc. Phải tin như vậy à. Tin như vậy để mà đừng sợ chết, tin như vậy để mà dám làm hướng thiện cho tới cùng, hướng thượng cho tới cùng, có vậy mới hướng tới giải thoát được, còn không có hướng tới giải thoát được. Thành ra mới nói là Phật pháp phải đổi sinh mạng, chúng ta phải dám làm thiện đến mức độ mất sinh mạng dám làm. Phải như vậy là phải đổi những sinh mạng, phải đổi những đức tin, đổi bằng hai cái châu báu nhất như vậy thì mới được. Đạo pháp thì phải hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thì mới xứng đáng là cái đạo mà nên mình nên theo, cái lời lẽ mình nên theo. Đó, cho nên 10 cái câu hỏi của Diệu Huệ đó là 10 câu hỏi nhìn đó. Cái 3 câu hỏi đầu có vẻ thuộc về pháp thế gian, 7 câu hỏi sau thuộc về pháp xuất thế gian. Thế nhưng mà thực sự ra mà phân tách á, về sau mình phân tách thì mình sẽ thấy rằng là 10 câu hỏi này đó là 10 câu hỏi ám chỉ cho 10 ba la mật, thập ba la mật. Là bởi vì chúng sinh đó, có cái lệ là chỉ thích nhân, thích quả mà không thích nhân. Thì dân sinh là sao? Ham giàu mà không có thích làm việc đó. Ham ăn mà thích nấu, nói ví dụ như vậy. Ham sướng mà không có thích, nghĩa là nỗ lực đó. Ham giỏi mà lười học đó. Ham quá mà không có ham nhân. Đấy, bây giờ đó Bồ Tát mới vì phương tiện lân mẫn chúng sinh thành Diệu Huệ mới đưa ra người câu hỏi, đưa ra những cái quả, nhưng mà thực sự muốn dạy chúng sinh cái nhân, thành đưa ra cái quả để cho chúng sinh nhìn thấy cái quả, nó khoái chí cái hắn, khoái cái quả nó, hắn mới lắng tai nghe cái nhân Đó. Rồi thì Đức Phật là người sẽ nói cái nhân và dùng cái bi huệ của Ngài nói cái nhân để cho chúng sinh nghe xong lấy làm hoan hỷ mà làm theo và tu cái nhân Bồ Tát. Tại vì làm sao được đoan chính, đó là giới ba la mật, được thân đủ phú quý, đó là bố thí ba la mật. Còn làm thế nào để kiến thuộc không lìa tan, đó là nhẫn nhục ba la mật. Làm thế nào mà được hóa sinh nơi hoa sen nghìn cánh phụng kính chư Phật, đó là xuất gia ba la mật. Và làm thế nào để chứng được tự tại thắng thần thông đi khắp các cõi Phật, đó là trí tuệ ba la mật. Và làm thế nào để được vô oán, đó là từ bi ba la mật. Và làm thế nào mà lời nói được người tin là chân chính ba la mật. Và thế nào để trừ sạch các pháp chướng là quyết định ba la mật. Vĩnh viễn rời mạng nghiệp, đó là tinh tiến ba la mật. Còn lúc mạng chung mà được thấy hết thầy Phật mà không còn chịu khổ não nữa, đó là xả ba la mật.
Để tiếp theo người cái câu hỏi của Diệu Huệ đồng nữ đề ra đó, thì với câu hỏi đó thì cũng giống như rằng đề cập tới 10 độ thập ba la mật. Thập ba la mật nó khác với lục ba la mật. Đề cập ba la mật đó là nghề cũng có chỉ giới ba la mật như là làm sao được quan chính. Thì dĩ nhiên là đoan chính á, thì phải do nơi cái trì giới thì mới được cái tướng, cái người có đức hạnh thì phần nhiều cái tướng binh nghiêm nó đủ như vậy. Thành thử ra đoan chính đó là phát sinh từ sự trì giới. Còn được thân đủ phú quý tức là nói cho về bố thí ba la mật. Thì dĩ nhiên như mình học Phật thì mình cũng biết sơ qua như vậy, nhưng mà những câu hỏi này trong đây mình sẽ giải nghĩa chi tiết hơn. Bây giờ nói sơ là muốn được phúc quý thì phải tập bố thí. Câu hỏi thứ ba là làm sao để kiến thuộc không lìa tan, tức là phải cần tới sức nhẫn nhục, đó là nhẫn nhục ba la mật. Tại vì kiến thuộc á, mình nói nghĩa hẹp thì chỉ là gia đình hay họ hàng, nhưng mà rộng ra hơn nữa thì nó còn là bằng hữu, hàng xóm, thầy trò, những người đồng tâm đồng chí với mình thực hiện những công việc gì đó đều gọi là quyến thuộc được cả. Còn câu thứ tư là làm thế nào được liên hoa hóa sinh, tức là hóa sinh ở trên hoa sen. Thì thông thường như đạo Phật chia ra thì khống tình có bốn cách sinh, tức là thai, ngoãn, thấp, hóa. Thai là thai sinh, tức là chẳng hạn như là loài người với lại các loài, đa số các loài vật như là bò, trâu, ngựa là thai sinh. Còn ngoãn sinh là trứng, sinh từ trứng, cái trứng nở ra như là các loài cầm, phi cầm, là chim chóc. Thấp sinh tức là sinh ở những nơi ẩm thấp trong nước, ví dụ như rằng là rắn đó. Và hóa sinh tức là từ mà có, chẳng hạn như là con mối, con mọt này kia, ví dụ vậy, nó đều thuộc loại hóa sinh hết đó. Nó do cái từ gỗ mà chúng ta. Thì cái hóa sinh đó thì đối với đạo Phật sinh về các thế giới khác, vì các thế giới khác không có dục, cõi dục, thành thử vì như vậy không có thai sinh, noãn sinh, thấp sinh mà là hóa sinh. Thế nhưng hóa sinh đó nó cũng có hai đường, hóa sinh loại thiện hay hóa sinh loại ác. Nó ví dụ như địa ngục cũng là hóa sinh, người mà sinh là có địa ngục, người đó cũng thuộc là hóa sinh, tức là tự dưng người thấy từ nơi bạc sầu, từ nơi củi nóng mà sinh ra mình, rồi mình bị hành tội, chứ không phải là ở dưới địa ngục có cha mẹ sinh ra ở dưới có địa ngục. Thì như vậy địa ngục cũng là hóa sinh mà thiên đường cũng là hóa sinh. Bạn Vương Lý Thích thì nhiều cũng không có cha mẹ gì hết, thành đều gọi là hóa sinh. Rồi các cõi khác, các cõi Phật độ khác cũng vậy là hóa sinh hết, nhưng mà cõi Phật độ thì hóa sinh bằng hoa sen, tức là hoa sen nở ra. Chẳng hạn như về tịnh độ tông thì cho rằng là có tới cửu phẩm, tức là tới chín hạng hoa sen được chia làm thượng, trung, hạ. Hạ có ba hạng, trung có ba hạng, thượng có ba hạng, tổng cộng là chín, nên gọi là cửu phẩm. Thì hạ thì có thượng hạ, trung hạ, hạ hạ, trung thì có là thượng trung, trung trung và hạ trung. Thượng thì có thượng thượng, trung thượng và hạ thượng. Thì cái đó nếu mình nghiên cứu về tịnh độ tông thì mình biết rõ hơn, là tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái sự tu tập mà mình có thể đạt được cái hạng nào ở trong chín phẩm. Nhưng mà thượng phẩm, thượng sinh nghĩa là mình vừa mới dứt cái kiếp sống ở đây thì mình hóa sinh ngay về thế giới của chư Phật, tức là hoa sen trên đó nó nở ra, mình hoa sen nở ra thì hoa sen nó sẽ là trụ xứ của mình luôn, tức là trên cái đài sen nó mình ở trên nó. Và sau đó thì vừa mới nở ra thì thấy được chư Phật, nghe được Đức Phật diễn nói pháp màu để chứng quả được vô sinh. Cho nên như cái bài kể mình tụng hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh đó. Còn trung phẩm thì phải chờ lâu hơn chút, hạ phẩm thì lâu hơn nữa đó, ví dụ như vậy. Vậy thì tùy theo căn cơ của người nào mà tu trên từng độ tông thì dùng niệm Phật hay là làm thiện, tu bát chính đạo, tu thập thiện đó. Và niệm Phật, gia công niệm Phật để gây ba cái duyên của từng độ tông, đó là thân duyên, cận duyên với tăng thượng duyên. Thân duyên tức là làm thế nào để cho mình được thân với chư Phật. Thân như là chúng ta thân với nhau đây, thân cho nên thường thấy, thường gặp, thường nghĩ tới. Cận tức là được gần gũi với Đức Phật. Thì gần gũi với Đức Phật không hẳn rằng là chỉ ở gần thôi, mà gần gũi với Đức Phật gần đúng nghĩa là gần từ tâm hồn cho đến thể xác. Tức là thể xác thì đã ngồi gần nhau, nhưng trên tâm hồn cũng gần gũi như nữa, cũng đồng một ý tưởng, đồng một sự hiểu biết. Thì như vậy mới đúng nghĩa là chữ cận. Vậy thì ra cái duyên thế nào để cho mình có cái duyên gần Đức Phật, có cái duyên thân với Đức Phật và tăng thượng duyên, tức là làm cho những cái duyên nó được viên mãn, nó được hoàn hảo. Thì phải người muốn mà hóa sinh về cõi nước của Đức Phật thì phải tu ba cái duyên lành như vậy. Thì vậy như vậy nó là gọi là hóa sinh, tức là cha mẹ nở ra, hoa sen nở ra, hoa sen thế cho cha mẹ, hoa sen nở ra mình. Thầy ta nói là cùng phẩm liên hoa vi phụ mẫu, tức là hoa sen của chín phẩm đó là cha mẹ. Thì nhờ đó mình thì những người mà tu như vậy, nó làm tu bát chính đạo hành thập thiện, có nghĩa rằng là mình đang còn vun tưới cho cái đóa sen của mình ở trên tịnh độ, cái nó được tươi tắn. Người phát tâm tu tịnh độ, tu niệm Phật và tu thập thiện cùng bát chính đạo thì giống như trên có cực lạc, nó sẽ nở nên một cái búp sen ở trong cái ao bảy báu của Đức Phật. Thì như vậy đó là cái chỗ, đó là cái chỗ về sau nó sẽ nở ra cái người mà gieo trồng đủ mọi công đức như vậy. Thế nhưng mà cái đoá sen nó héo là biết ngay ở dưới này nghiệp Phật cũng lười rồi, mãi đi coi robot, hoặc giả rằng là nghĩa là thất thối, thối thất cái tâm tu đi, thì cái hoa đoá sen nó sẽ héo. Đoá sen càng ngày nó càng xinh tươi, cái búp sen nó xinh tươi, nó rực rỡ, là chứng tỏ cái người đó sắp sửa đến cái nhân duyên nở ra. Nở ra cái hoa sen như vậy thì như là ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng diễn tả, nói là trong Đại Phẩm Di Đà, Đức Phật bảo là cái cõi của ngài A Di Đà nó cách đây là 10 muôn 8 vạn la do tha, xa đến 10 muôn 8 vạn. Vạn 8 vạn thì Huệ Năng giải thích là 10 muôn nó là thập thiện, còn 8 vạn đó là bát chính đạo. Thành hết cái tu được một thập thiện hay một bát chính đạo, đó là gần được một muôn một vạn, chứ không phải là nhờ cái hỏa tiễn Challenger hay là cái gì đó để bay vượt cái đoạn đường xa như vậy để tới được cõi Tây Phương. Mà mình nghĩ là khoa học tiến bộ ngày nào đó đi thám hiểm ở cái hành tinh nào sẽ thấy cái bảng cắm cọc về là tịnh độ 85.000 cây số, chỉ hướng là bạn lấy cái hướng nào để mà tới đó. Mà là cái thế giới đó mình chỉ đến được bằng tâm linh của mình, bằng cái tâm của mình. Tại vì đạo Phật cũng đã nói rồi, bảo là nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạng. Thế nếu người nào mà muốn hiểu biết rõ ba đời tất cả các chư Phật thì người đó phải thường quán sát cái pháp giới này, đều từ nơi tâm mà sinh cả. Thành ra cõi nào cũng do nơi tâm hết. Thầy nói tâm bình thế giới bình, tâm trưởng thì thế giới trưởng. Thành chính đó là cái nghĩa như vậy, chứ không thể nào mà mình đi bằng cái cách nào, phương tiện nào đó để mà tới được cõi Tây Phương. Thì hóa sinh về cõi đó cũng vậy. Thì cái hóa sinh về sau, xong nó sẽ có cái phần đó mình sẽ giải nghĩa là tại sao lại là cái đó sen. Vậy thì muốn mà hóa sinh như vậy đó để mà được phụng kính các chư Phật đó, thì đó là quả của cái nhân xuất gia. Xuất gia nó là một trong 10 ba la mật, gọi là xuất gia ba la mật. Thì mình biết rằng là cái sự hóa sinh đó bằng cái nhân xuất gia, tức là xả tam giới gia. Xuất gia nó là xả tam giới gia, chứ không phải xuất gia là bỏ cái nhà mình. Thế xuất gia thì ở đây đa số là xuất gia cả, Lộc cũng xuất gia này. Nhà tôi bên Việt Nam xuất gia lâu rồi, mười mấy năm nay rồi. Thành xuất gia nhưng không có nghĩa là bỏ nhà, không thôi, mà là bỏ tam giới gia. Mà kẻ nào bỏ tam giới gia, kẻ nào ra khỏi được nhà tam giới, thì kẻ đó mới được liên hoa hóa sinh. Liên hoa hóa sinh đó là tượng trưng cho gì? Hoa sen nó tượng trưng cho giác ấy. Thì từ giác mà hóa sinh, từ giác hóa sinh đó là nguyện lực. Còn mà mình bị hóa sinh ở dưới địa ngục đó gọi là từ vô minh mà hóa sinh. Thì hóa sinh thì cái sự hóa sinh nó gọi là nghiệp lực. Là mình bị nghiệp lực là không muốn hóa sinh cũng không được đó. Thì như vậy gọi là nghiệp lực. Thì đó là về xuất gia ba la mật rồi. Còn câu thứ 5, câu hỏi thứ 5 nói nếu muốn chứng thần thông tự tại đi khắp cõi để lấy bái chư Phật, thì điều đó mình phải chăm tu thiền định, phải tu thiền định, phải cần cái trí tuệ quán chiếu. Quán chiếu thế nào? Quán chiếu cái tự tính của mình vốn sẵn đủ, sẵn đủ. Như Đức Phật nói rằng khi ngài giác ngộ đó thì ngài bảo là không ngờ tất cả chúng sinh đều có đủ các đức tướng cũng như trí tuệ như một Đức Phật vậy. Tức là ai cũng có sẵn đủ đức tướng và trí tuệ hết ạ. Chỉ có nếu mình gặp được nhân duyên để mình khai triển nó ra thì mình cũng có trí tuệ, cũng có đủ muôn đức tướng. Thì chính vì vậy đó, thành thử ra là nói là nếu mà mình muốn lễ bái được chư Phật phải chăm, thì mình phải chăm tu thiền định để mình có trí tuệ quán chiếu tự tính cũng sẵn đủ muôn đức tướng của trí huệ như chư Phật mười phương không khác. Thì bây giờ đó thì mình thấy là tất cả các đức Phật, mình thấy được tất cả các đức Phật bằng chính đức Phật của mình, thì như vậy gọi là trí huệ ba la mật. Còn câu hỏi thứ 6 là làm thế nào thì mình được vô hoán, đó là quả của nhân từ bi, gọi là bi độ, tức là từ bi ba la mật. Còn câu thứ 7 hỏi làm thế nào cho người ta tin lời mình, thì đó là quả của cái nhân chân chính. Người chân chính đó, thì người khác tin được cái lời của mình. Còn nếu mà mình nay rời mai đổi thì người ta không tin. Còn nếu mà mình chân chính, tức là nói lời nào á là nói chắc lời đấy, làm được mới nói. Mình có cái gia cái nhân như vậy, làm được thì nói, làm được thì hứa, không có hứa ừ đại đó là lão tử cho rằng là cái người mà không ít cái tin thì người đó ưa ừ đại à. Như vậy đó là chân chính ba la mật. Rồi hỏi làm sao trừ được các pháp chướng, thì trừ được các pháp chướng là quả của nhân quyết định tu tập, gọi là quyết định ba la mật. Quyết định tu tập không có thối thất thì mới trừ được pháp chướng. Tức là nếu do tâm mình quyết định pháp chướng là những cái gì ngăn ngại mình về chuyện tu thiện, về chuyện pháp. Tức là chẳng hạn như là mình muốn đi nghe pháp thì mình bị cái chướng ngại đau bao tử, đau bụng, nhức đầu, ví dụ phải bất thình lình cảm mạo trúng gió, hoặc giả là có khách tới thình lình, hoặc giả là mắt đi ăn đám cưới, ví dụ phải nó đều gọi là pháp chướng hết. Thì bây giờ nếu mà trừ được pháp chướng là chỉ có cái sự quyết định đó, đấy là quyết định, thì mới trừ được pháp chướng, thì gọi đó là quyết định ba la mật. Còn câu hỏi thứ 9 là bảo làm thế nào để rời bỏ vĩnh viễn ma nghiệp, đó là quả của nhân tinh tiến. Tinh tiến không ngừng, tinh tiến không ngừng, cũng như là Đức Phật nói rằng là nghĩa là tinh tiến là cái sự mà giữ mình không có sao lãng, không ngừng nghỉ. Giống như người lợp nhà, nếu mà cái mái nhà nào nó hở thì mưa gió nó nhiễm vào, nếu mái nhà nào lợp cho kín thì mưa gió thì không thể nào mà lọt vào được. Thì cũng vậy, người tinh tiến là người làm thế nào gìn giữ mình, ngăn che mình y như rằng là cái mái nhà vậy đó. Thì như vậy là tinh tiến ba la mật. Câu 7 thì hỏi làm thế nào lúc mạng chung thấy Phật nghe pháp giải thoát trọn vẹn. Giải thoát trọn vẹn là quả của nhân xả ba la mật. Tức là xả hết thì lúc mạng chung mới thấy được chư Phật, là xả tất cả các pháp giác ngộ rốt ráo, xả hết thầy thì bấy giờ mới gọi là thấy Phật đúng nghĩa. Nghĩa là mạng chung, tức là từ đời sắp tới không còn có sinh tử nữa. Cái mạng chung nó nghĩa là như vậy nữa. Mạng chung đây là cuối cùng của cuộc sống của mình, gọi là mạng chung. Thì kia cũng là cuối cùng của cái sự tu tập, vì là từ giờ trở đi không còn có cái gì nữa khác nữa. Thì đó gọi là mạng chung, tức là hết rồi, giải quyết hết mọi sự rồi, không còn cái gì để giải quyết nữa, cũng có nghĩa là mạng chung. Thì mạng chung như vậy thấy được Phật, tức là thấy được sự giác ngộ, mà chấm dứt được tất cả các việc khác, tu tập cái kia con cũng như là thành quả hết rồi, xong rồi mạng chung rồi, xong rồi và vĩnh viễn rời mọi khổ não. Đó là câu thứ 10 xả ba la mật. Và hạnh thứ 10 trong 10 ba la mật. Thì sau khi Diệu Huệ hỏi như vậy là người ấy, Diệu Huệ kết luận là đấng đại bi vô thường xin nguyện vì con nói. Vậy thì xin mới lại đấng đại bi vô thường xin nguyện vì con nói, xin nguyện mới là vì con mà nói những cái điều đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật nghe bảo với Diệu Huệ, lành thay, lành thay, thực khéo hỏi nghĩa thâm diệu, hãy lắng nghe và khéo suy niệm, ta sẽ vì con mà giải đáp. Vậy thì Đức Phật trước khi trả lời thì ca ngợi, ca ngợi là lành thay, là bởi vì rằng là Diệu Huệ khéo hỏi nghĩa thâm thâm, khéo hỏi nghĩa sâu xa, nghĩa vi diệu. Nghĩa vi diệu đó là sao? Là đem những cái pháp của vi như là vũ quý, như là đoan chính, như là quyến thuộc không lìa tan để mà khéo bàn tới chuyện vô vi, chuyện giải thoát. Tại vì đó Đức Phật khen hỏi nghĩa thâm diệu đó, và Đức Phật nói là hãy lắng nghe và khéo suy niệm, ta sẽ vì con mà nói. Tức là trước khi Đức Phật nói thì Đức Phật khen ngợi Diệu Huệ, và sau đó thì Đức Phật nhấn mạnh là hãy lắng nghe và khéo suy niệm. Thì ở đây mình để ý thì mình thấy cái câu nói của Đức Phật là hãy lắng nghe và khéo suy niệm. Khéo suy niệm tức là khéo suy và khéo niệm, tức là trước tiên là lắng nghe và sau đó thì khéo suy, khéo suy nghĩ, và khéo niệm là khéo ghi nhớ, đừng quên. Như vậy Đức Phật có một cái ý nhắc nhở về căn bản của chuyện nghe pháp. Tức là đầu tiên ấy, bắt đầu giải thích các pháp của Bồ Tát thì Đức Phật phải nhấn mạnh với mình là nghe như thế nào và nghe làm sao thì mới được ích lợi. Chứ Đức Phật không có nói vào luôn mà phải căn dặn. Bởi vì cái gì, cái bước đầu cũng là cái bước quan trọng nhất. Thế nhưng mà Đức Phật 8 tháng Diệu Huệ rồi, bởi vì Diệu Huệ mới lên 8 mà đã biết tư duy về Bồ Tát hạnh, biết tu nhân, biết nghĩ tới cái nhân, thấy kết quả thì biết tìm tới cái nhân. Không như là phàm phu bình thường chỉ có yêu thích cái quả mà chẳng bao giờ màng tới cái nhân. Thích quả lắm, bình thường người ta thích thích giàu có, nhưng mà lười đi làm. Thích học giỏi nhưng mà lười đọc sách, lười đi học, lười làm bài. Thích ngủ nhưng mà lại thích cả giỏi nữa. Ví dụ như vậy, thích đắc đạo nhưng mà không thích tu. Thích có phép thần thông bay đây bay đó nhưng mà thích rằng là vừa xem robo vừa có thần thông. Nó ví dụ như vậy. Thành thử như vậy gọi là thích cái quả không hả, mà không có chịu thích nhân. Nhưng mà đây Diệu Huệ là người để ý thích cái nhân. Hạng Bồ Tát là nhiều như vậy. Và nhiều phàm phu thích nhân, thích quả mà không màng đến nhân, sợ quả mà không có sợ nhân, sợ bị giết nhưng mà không bao giờ chịu gieo cái nhân rằng là tha chết phóng sinh, mà cứ gây cái nhân sát nhưng mà cũng sợ cái quả sát vô cùng. Sợ bị người ta ghen ghét mà không có chịu gieo cái nhân không ghen ghét, mà lại cứ đi gây cái nhân ghen ghét. Nhưng ví dụ vậy, thành thường cũng là phàm phu thì sợ quả mà không sợ nhân, phàm phu thì yêu quả mà không có yêu nhân. Bồ Tát ngược lại, thích nhân mà không màng quả, sợ nhân mà cũng không màng quả. Sợ cái nhân không, tại vì cái nhân thì tất nhiên nó phải sinh ra quả. Cũng như mình thích được người ta thương, đó là quả, quả được người ta thương, vậy thì nhân của nó là hãy thương yêu mọi người, hãy thành thật với mọi người, hãy giúp đỡ mọi người. Nhưng mà phàm phu thích được người ta thương nhưng mà hay gian dối người ta, tại vì nghĩ mình nói dóc nó mới thương, mình nói thiệt nó biết tẩy mình nó có thương. Thì mình phải nói dóc nó, mình thương nó một, mình nói thương 10 làm cho nó thương mình. Nó ví dụ như vậy. Thành đó là thích quả mà không thích nhân, sợ quả mà không sợ nhân. Như vậy đó thì bây giờ Đức Phật nói rằng là muốn hiểu Phật Pháp đó, ý của Đức Phật nói thì phải biển Phật Pháp đó, thì chỉ có cái gì mới có thể vào được, mới có thể băng qua được. Muốn hiểu được Phật Pháp thì dĩ nhiên phải nhờ tới trí tuệ. Thế nhưng Ngài Long Thọ Bồ Tát cũng nhấn mạnh nói rằng là Phật Pháp đại hạ, trí vi năng độ, tín năng nhập, nhưng mà trí vi năng độ. Tức là biển Phật pháp mông minh nó chỉ có tín mới vào được, chỉ có trí tuệ mới băng qua được. Đó. Thế như vậy dĩ nhiên là khi mình nghe Phật pháp đó, mà mình muốn hiểu thì mình phải nhờ vào trí tuệ. Cho nên Đức Phật mới khéo nhắc nhở diệu huệ ba cái trí tuệ trước tiên. Cái lắng nghe đó là gì? Cái ngụ ý mình lắng tâm suy xét. Lắng nghe đó là lắng tâm nghe, chứ không phải lấy cái tâm tâm viên ý mã nó nổi bình bồng nó chơi vơi trên trời trên biển gì đó thì mà nghe pháp, mà phải lắng nghe là lắng tâm xuống mà nghe bằng tai, nghe bằng tâm nữa, chứ không phải là chỉ nghe bằng tai mà tâm thì nghĩ vớ nghĩ vẩn. Đó. Tâm mình mài nghĩ cái chuyện đâu đâu thì tai nghe pháp nghe cũng không hô. Tại vì vậy nó chỉ lắng nghe có ý nhấn mạnh mình là lắng tâm xuống mà nghe, nghe cả bằng tai lẫn bằng tâm. Đó. Thì nghe như vậy là cũng như ngài Long Thọ Bồ Tát nói, kẻ nghe đạo, kẻ học đạo, nghe pháp phải như thế nào? Phải gọi là loan tỏa văn pháp như khát dục. Đó. Nhất tâm nhập ương ứng nghĩa chung, có nghĩa nói rằng là ngồi ngay ngắn nghe, nghe pháp như là cái kẻ khao khát. Đó. Mà lắng tâm thì nhập vào cái ý nghĩa thâm sâu của cái câu. Đó. Thì như vậy đó mới gọi đúng nghĩa rằng là lắng nghe. Ngài Long Thọ nhấn mạnh cho mình vậy, tức là nói như thế. Và là phải ngồi ngay ngắn nghe pháp như kẻ khao khát vậy, khao khát pháp vậy, và lắng tâm để nhập vào nghĩa của câu. Nghe pháp như vậy thì gọi là văn huệ, tức là nghe mà phát sinh trí tuệ gọi là văn huệ, là một trong tam huệ. Tam huệ là văn tư tu, đấy tất cả ai cũng biết, nhưng mà như vậy. Vậy thì căn bản Đức Phật trước khi nói pháp thì phải bảo mình phải muốn hiểu Phật pháp thì phải có trí tuệ, mà muốn có trí tuệ thì có ba phương pháp để mà sinh tuệ. Đó là văn tư và tu. Phải trước tiên lắng nghe, đó là văn huệ. Đó. Và cái đó khéo suy. Khéo suy là khéo suy nghĩ. Khéo suy nghĩ tức là nghe pháp vào tai rồi thì suy nghĩ, gạt lọc nó, lấy những cái gì thâm ý, cái ý hay, cái nghĩa chính, không có tin bừa, mà cũng không có làm lơ không nghe, mà phải gạt lọc. Gạt lọc những cái gì mình nghe vào tai, gạt lọc bằng cái trí của mình. Đó. Gạt lọc cũng như là bao tử mình nó ăn đồ ăn vô vậy đó, thì nó cũng tiêu hóa, trong khi nó tiêu hóa nó gạt lọc lấy cái chất bổ, nó biến thành máu chảy khắp cơ thể, nuôi cơ thể mình, cho cơ thể mình được mạnh khỏe, và những cái chất nào cũng không giúp ích gì được, không bồi bổ gì được thì nó tống ra. Đó. Vậy thì khi nghe pháp rồi nó nghe văn thì khéo, khéo suy tức là phải khéo suy nghĩ và dùng trí tuệ của mình làm cho những cái câu mình nghe tiêu hóa nó đi, cái gì mà đúng đó thì biến nó thành cái chất bổ, chất máu để nuôi dưỡng vệ mạch của mình. Đó. Biến nó thành pháp nhũ, là xưa pháp để nuôi dưỡng cái vệ mạch của mình. Thì như vậy gọi là khéo suy, tức là tư huệ. Rồi suy xét rồi, nghĩ kỹ như vậy rồi, gạn lọc rồi, thì phải nhớ hoài đừng quên, gọi là khéo niệm. Niệm là ghi nhớ. Đó. Thì khéo niệm là khéo ghi nhớ đừng quên, thì gọi là khéo ghi nhớ, khéo niệm, khéo suy, khéo niệm. Thì như vậy đó là mình thấy rõ ràng rằng là điều đó là điều ghi nhớ đừng quên. Mà ghi nhớ đừng quên tức là gì? Ghi nhớ không phải là gì, nhưng ghi nhớ bằng cái ý của mình đừng quên. Đạo Phật cái gì cũng gồm đủ ba nghiệp, chẳng hạn nó làm thiện, không phải chỉ hành động làm thiện thôi, như vậy gọi là làm thiện. Mà làm thiện là phải ba nghiệp đồng thiện mới gọi được là làm thiện. Chẳng hạn nếu mình làm thiện nhưng mà ý độc thì đâu thể gọi là thiện. Một cái gọi là làm thiện là hành động phải gồm ba nghiệp thân khẩu và ý đều thiện, tức là ý thiện, hành động thiện và lời nói thiện, cả ba cái hợp lại mới gọi hành động đó là hành động thiện. Còn nếu chỉ dù bảo là làm thiện thôi cũng thiếu gì người đi làm thiện nhưng mà tâm không thiện. Thì về sau này mình xem cái chi tiết mình sẽ thấy nhiều cái, chẳng hạn bố thí cũng vậy. Thành ra mới có hai loại bố thí, một loại gọi là tịnh thí và một loại gọi là bất tịnh thí. Có nhiều người làm thiện với âm mưu tính toán. Đó. Thì dù mình nói ví dụ thôi, nó ví dụ từ xưa xưa, có nhiều người trước khi ra ứng cử thì mới bắt đầu mở kho ra, mua bánh mì phát cho dân nghèo, nó ví dụ vậy, cứ đi thăm dân nghèo, những hành động thiện vô cùng. Nhưng mà hành động thiện nó ở trong những cái âm mưu đầy bất thiện, đầy tính toán và lừa lọc. Thế như vậy mình phải nhớ rõ rằng là đạo Phật cái gì cũng chính xác. Đó. Thành khi đã nói là làm thiện thì tất nhiên phải ba nghiệp thân khẩu ý đồng thiện thì mới đúng là gọi là làm thiện. Vậy thì ở đây cũng vậy. Đó. Thì khéo nhớ đừng quên, Mà khéo nhớ đừng quên, tức là không phải chỉ khéo nhớ bằng đầu óc, là đầu óc nhớ không quên, nhưng hành động vẫn độc ác và lời lẽ vẫn thô cằn. Mà khéo nhớ không quên bằng đầu óc và bằng hành động và bằng lời nói, như vậy mới đúng nghĩa là khéo nhớ không quên. Nghĩa là hành động cũng làm được mọi điều thiện, tức là hành động y như là những điều mình nghĩ, những điều mình nghĩ gọi là chánh pháp. Vậy thì bây giờ hành động mình phải y như chính pháp, lời nói mình phải y như chính pháp, có như vậy mới đúng nghĩa là khéo nhớ không quên. Chứ nếu mà ý của mình nhớ